Mẫu Ái, kỳ 179. Thiên đàng vạn lý quang sang, người đời bảo phế con đàn xa xưa. Núi trời xét thấy rất thưa, khó lên dễ xuống, khó ngừa sự sai. Thiên đàng vạn lý quang sang, chúng ta tiến chừng nào thấy chuyện sáng suốt ở bên trên nó càng sáng suốt hơn ta. Người đời lại bỏ phế con đàn xa xưa, con đàn từ tiên đồng xuống thế gian, qua tam thập tam thiên thế giới xuống thế gian, cái con đường xa xưa là hồi trước chúng ta luân hồi kiếp này tới kiếp kia mới xuống lại trụ hóa ở thế gian. Núi trời sẽ thấy rất thưa, khó lên mà dễ xuống, khó ngừa sự sai. Thấy nó thưa vậy nhưng mà đi lên khó lắm. Các bạn tu ai cũng muốn tôi xuất khổ, tôi đi lên bồng lai tiên cảnh, nhưng mà cái tâm động thì nó trở lộn lại. Đi lên thì nó khó, mà đi xuống nó dễ. Đi xuống tại sao nó dễ? Chúng ta nhập sát sanh dục ở trong cái thất tình lục dục nó quen rồi, ta trở lại cái diện mới đó dễ quá. Nhưng mà đi lên trên gặp Đức Phật thì khó, gặp chư tiên thì khó. Cho nên cái đàn này chỉ có hành mà để tiến tới. Thôi các bạn còn lý luận mà nói đi nói lại thì càng đi vô trong cái sự sai lầm của lý thuyết, rồi bị kẹt không có lối thoát, đi nói lao luôn. Mọi người nghe nói đến thiên đàng thì ai cũng tự cảm giác thích thú. Nhưng từ đến lúc vừa hé hở chút đỉnh thanh điển thì đã bắt đầu trở lộn xuống lo về thế sự. Sống tâm lỡ khóc lỡ cười, tâm không thanh thản mà tâm người khổ đau. Bất minh thiên kế nhiệm màu, theo chiều tham dục ước giàu ước sang ở thế gian. Tất cả những người hồi trước kia làm ăn khổ cực này kia nọ, bây giờ giàu sang rồi. Bây giờ các bạn xét, các bạn sướng ở chỗ nào, giàu có ở chỗ nào, vĩnh cửu ở chỗ nào, bảo đảm ở chỗ nào. Sống trong cái lỡ khóc lỡ cười, không biết cái nguyên căn tại sao tôi xuống đây. Tôi bảo thủ cái ăn ngủ ỉa tam đại sự rồi cuốn cuồng trong cái tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Tôi mắt lờ tai điếc tóc bạc cũng chẳng biết mình là ai. Hỏi cho chúng ta làm tỷ phú còn khổ không? Vẫn khổ. Chúng ta làm vua trong một xứ vẫn khổ không? Vẫn khổ. Chính chúng ta chưa biết lấy tay. Tâm không thanh thản mà tâm người khổ đau. Xét chừng nào các bạn thấy đau khổ chừng đấy. Mình đủ phương tiện mà không biết lấy mình. Là tại vì chúng ta đi ra ngoài thôi thì đi cho lông vô. Cho nên các bạn tu đây, các bạn sơ hồ là đi cho lông vô. Các bạn làm pháp luân cũng là đi cho lông vô. Để mình tự ý thức, khai thác cái quốc khí, mình cảm lấy cái nguyên lai của mình. Bất minh thiên kế nhiệm màu, không biết trời đất nó ra sao. Theo chiều tham dục, ước giàu, ước sang. Theo cái chuyện tham dục của thế gian rồi muốn làm giàu, muốn sang trọng. Nhưng mà sang là sao, giàu là sao, tôi rốt cuộc cũng chưa có hiểu nữa. Rồi cái đau khổ nó vậy sao? Trong cái thần thức, trong cái lúc ly khai thế gian cũng vẫn thấy mình đau khổ. Bàng hoàng trong sự cực khổ bất minh, tranh đấu cho kỳ được sự sống trong lễ sống. Ước mong sớm được giàu sang là hạnh phúc, nhưng tha ngôi tiền tài thế sự không làm sao cho tâm hồn của con người ổn định và thức giác tiền kiếp của nó được. Trừ khi nó tự khai giác luồng thanh điển của nội tâm và bởi đầu thì mới nhận xét được hạnh phúc là gì. Số mình tự xét tự suy con đường tinh tiến điển quy thiên tịch, bình tâm tự giác mới minh chính mình động loạn siêu hình nơi ta đó. Số mình tự xét tự suy, mình càng ngày càng tu đánh đổ sự động loạn, mình tự xét suy con đường tinh tiến điển quy thiên tịch, mình lấy cái tinh vi thanh điển mà mình tiến lên thì cái điển của mình tiến về trên thiên giới. Bình tâm tự giác mơ minh, mình lúc đó mình bình tâm hòa cảm với tất cả, không có động loạn nữa mới bình tâm, mình mới hiểu được chính mình động loạn. Động loạn cũng là ta, mà siêu hình nơi ta. Nếu mà chúng ta tiến về siêu hình thì cũng ở nơi ta, mà động loạn cũng ở nơi ta. Sự tiến lùi phân minh do sự sáng suốt của con người quyết định. Người tu về pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp phải tự thanh lọc lấy mình, tự tiến và hòa đồng với tất cả. Lấy cái gì hòa đồng? Cho nên người thế gian nói tôi giận người đó mà ông kêu tôi hòa đồng, làm sao tôi hòa đồng được. Nhưng mà chúng ta tu ở đây nó mở cái luồng thanh điển cái bộ đầu rồi. Các bạn thấy, các bạn ngoài cái này các bạn có một cái chỗ phong phú hơn người. Cho nên các bạn mới đem cái tâm từ bi ra độ cho người. Còn các bạn không có, các bạn thiếu thốn, mà kêu các bạn độ người ta lấy cái gì độ. Cho nên tu cho cái điển, cái phần điển nó mở lên rồi, thì cái tâm từ bi, cái hào quang nó mở trên bộ đầu rồi. Lúc đó các bạn mới thấy là cần phải hòa với tất cả. Hồi xưa người nào nghịch với mình, xấu với mình này khi cái nọ, cái tâm chúng ta cũng độ cho người trực tiến. Bởi vì người đã có sẵn cái phần thanh điển mà người không biết cái giường mối khai thác đó thôi. Người thiếu cái chìa khóa của cái mật tâm điển quang. Bây giờ chúng ta đạt được rồi, chúng ta muốn thế nào? Muốn truyền cho tất cả, muốn để cho họ có một cơ hội tự mở tự tiến để họ thấy lấy họ. Thành ra các bạn tu bên vô vi từ cái có đi tới cái không, thì nhiên hậu các bạn thấy không có động loạn trước cái nghịch cảnh, hoặc không có kẻ thù trước mắt bạn. Bởi vì bạn nhắm mắt rồi, bạn mở cái thanh điển bộ đầu, đấm thế gian mở thiên đàng rồi. Từ đời bạn giờ qua đạo rồi, bạn đâu còn sự đau khổ so đo của thế sự nữa, mà bị chi phối bởi ngoại cảnh. Thì chúng ta trở về với ta, không có bị, sẽ không bị chi phối bởi ngoại cảnh nữa. Thì tự nhiên lúc đó các bạn mới hòa đồng với tất cả mọi người. Còn nếu chúng ta không hành, không có khai thác, những người không tu theo cái pháp này mà kêu nó nói tôi ghét ông đó, mà kêu trở lại chơi với ông đó, không bao giờ nó chết. Nó nói có chết là chết, cái máu anh hùng tôi nhất định không chơi. Nhưng mà hỏi cái đó hay là dở. Một người này bạn mà biến thành địch, là người này thành địch rồi người khác cũng thành địch, xung quanh nó đều là địch, chính nó lấy kim đâm trong con tim nó. Mà chúng ta tu ở đây mở cái luồng điện lên rồi thì chúng không khó. Ở trong cái siêu phàm thoát cái luồng điện của trong cái cha mẹ tạo là ở trong con tim này, nhịp tim nó tiến về cái trung tim bộ đạo, thì chúng ta ở trên, bên trên siêu phàm bất động, thì làm sao mà chúng ta bị chi phối bởi cái nghịch cảnh dẫn hơn nữa. Không còn cái sự đó nữa. Cho nên các bạn tu đây rồi nó sửa tâm sửa tánh, rồi các bạn đâu có nghèo. Các bạn thực thi được cái từ tâm không có bao giờ nghèo. Chính Thích Ca Quan Âm cũng vậy, ngài đã thực thi được cái từ tâm ngày nay. Ngài đã học chỉ còn có một manh giải thôi, nhưng mà ngày nay tất cả cái gì cũng nói là của Thích Ca, của Quan Âm. Bây giờ chúng ta thực thi, chúng ta bỏ hết, chúng ta tư tiến về cái phần thanh điển thì chúng ta cũng vậy. Cái đường mòn đã vạch sẵn cho chúng ta đi, mà chúng ta không cương quyết đi thì không bao giờ đi đến được. Cho nên các bạn được hành qua cái pháp này là phải bước ngay vô trong cái điển giới, các bạn mới tiến về thành cao ở bên trên. Còn động loạn mê tín gây thêm sự khổ, tướng số này khi cái nào nói chuyện ngoại cảnh mà thôi. Còn các bạn sửa đây là sửa nguyên căn thanh điển, đổi tất cả những cái tướng số đã sắp đặt trong cái cơ thể này. Cái trận đồ của mặt trận của bản thể này thay đổi hết, thì các bạn không sẽ không gặp những cái nghịch cảnh của thế gian nữa. Cứ cương quyết tu nắm cái phần thanh điển từ ở trên trung tâm bộ đạo đi lên. Cho nên các bạn gặp được cái pháp này là chỉ cho trung tâm bộ đạo thôi. Nhưng mà có người chưa mở cũng tức lắm, làm sao đi tới trung tâm bộ đạo được. Nhưng mà lần lần đây mở rồi đi tới. Chính tôi trước kia cũng vậy, tôi có hoang mang ở trong cái lúc mà ông Tư dạy tôi phải lấy cái trung tâm bộ đầu điển quang mới là chân tâm. Mà là bạn lấy cái con tim của cha mẹ tạo này mà bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật là bạn thuộc về tà tâm, không bao giờ bạn tiến tới được. Tôi tức có bao nhiêu đó mà tôi cũng vẫn làm thinh để tôi theo. Với tại sao cặp mắt tôi thấy được cái luồng điển của ông xuất phát ra, tôi mới theo. Tôi cương quyết theo tới ngày nay tôi mới thấy cái bộ đầu tôi nó mở, và tôi có thể di chuyển tất cả những luồng điển trong cái vòng quanh bộ đầu tôi được. Thì lúc bây giờ tôi mới tin rằng cái lời nói ông Tư đúng. Thì bây giờ tôi nói đây nhiều bạn cũng không tin, nhưng mà sau này các bạn đi tới rồi các bạn thấy tin tới cái quyền năng các bạn khai mở, rồi các bạn thấy tiến tới, rồi các bạn đạt được cái văn minh tột độ mà loài người đã khao khát luân chuyển nhiều năm, nhiều trăm năm xuống thế gian tới bây giờ. Thì chúng ta sửa thì chúng ta tiến. Nam phụ lão ấu đồng tiến cho không có người nào thất bại. Nhưng mà thực thi đúng theo cái phương pháp mà chúng tôi đã thực thi ở đây thì các bạn sẽ đạt tới dễ dãi, không có khó khăn. Cảm ơn các bạn.
Mẫu ái, điều 184. Nguyễn Quang, thế sự tuy nhiên, tình duyên chắc trở diệu quyền hư không, đạt rồi cảm giác mất công, chẳng lưu trường cửu mà chẳng học dưỡng nuôi, chuyển quần thế sự tuy nhiên, bất các bạn làm cái gì đó nữa, động loạn gì đến đâu đi nữa, số cuộc cũng phải trở về sự thanh tịnh sáng suốt của giờ phút cuối cùng. Tình duyên tắt trở diệu quyền hư không, ở thế gian người ta cho cái tình duyên, người này không lấy được người kia thấy nó đau khổ lắm. Cái đó là cái quyền diệu của trời đất sắp đặt, cho đó là hay lắm. Tôi phải chiến nước đó để tôi lấy vị công chúa đó, nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng là hư không, đạt rồi cảm giác mất công, được rồi thấy mất công, thấy lầm lạc cái ngoại cảnh mà không biết cỡ mở trong nội tâm, chẳng lưu trường cũ mà chẳng học dưỡng nuôi, lúc đó rồi cũng buông xuôi bỏ ra đi, không có lưu lại cái gì ở thế gian trường cũ mà chẳng học mà tôi tiếp tục tôi nuôi được, làm sao tôi nuôi được, tôi còn sống còn bản thể để còn nuôi, tôi ly gián được chuyển qua chuyển kiếp đi nơi khác lấy gì mà nuôi, rốt cuộc chẳng có đạt được cái gì. Sự tham dục bày biểu mọi việc ước vọng, nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng đạt được, ngỡ ngàng trong sự nhầm lẫn đó thôi, bước vào tâm tối nhục tội tổng thai tự sửa, đứng ngồi lại yên bên trong câu kết tình, nhưng hộp đậu kia đó nối liền chuyển xây, mình bước vào sự tâm tối tham lam, nó nhục nhã và nó tội bạo. Một con người sáng suốt hòa cảm với trời đất và đi cúi đầu trong cái tham lam tiền của nhục nó tội, và chúng công khai nhìn nhận sự sai lầm của chúng ta tự sửa, đứng ngồi lại yên. Cho nên chúng ta đối với cha mẹ, đối với anh em, đối với đạo hữu, chúng ta nhìn nhận là ta sai. Cho nên những vị tu ở trong công giáo cũng vậy. Người có sự sai lầm, người ta nhìn nhận với cha, khai rõ cái công chuyện sai lầm của chúng ta rồi, cái tâm người đầu tiên. Thì chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta tu mà chúng ta chỉ nhìn nhận sự sai, chúng ta sẽ sửa càng mau. Đây là cái công phu, lấy cái thanh khí điển, lấy cái sáng suốt ở bên trên để đánh đổ sự tối tâm của nội tâm. Tại sao chúng ta đi sai, chúng ta làm sai thì chúng ta thiếu sáng suốt. Chúng ta đem sáng suốt phục vụ cho sự tham dục thay vì cỡ mở. Bên trong câu kết tình duyên, bên trong câu kết tình duyên, bên trong là có hồn có vía. Hồn đâu vía đó nối liền chuyển xoay, chúng ta minh cảm được thì chúng ta hiểu được hồn vía chúng ta. Lúc đó thì hồn đau vía đó, nối liền chuyển xây, hồn vía được nắm tay, dìu dắt với nhau. Đi tu, có hồn, có vía, bản thể con người, có âm, có dương, mới cấu tạo, đi đứng, ngồi nằm được. Mà chúng ta cởi mở tiến lên rồi, chúng ta được gặp được hồn, gặp được vía, vía gặp được hồn, lúc đó nó chuyển xây, mới dùng tu tiến, đạt tới cái sự thanh tịnh, vạn năng ở bên trên. Vì ngoài cảnh, mà quên mình, tưởng lầm, tranh đấu là đắc là đạt, mà tự sửa mình lại không, tự sửa mình nó không được gì hết, tôi tu với ích kỷ tôi không được gì hết, nhưng mà tôi phải tranh giành cho được rồi tôi mới tu, tôi làm cho thiệt giàu rồi tôi mới tu, tôi hơn thiên hạ rồi tôi mới tu, có nhiều người muốn vậy đó, nhưng mà đó nó bây giờ nó đương thắng thế kêu nó tu, nó nói không, tu ở đó không có lợi, nó không tu, nhưng tha ngôi đến lúc ngoại cảnh thành thì chân tâm bấn loạn, đó, các bạn đã dùng bộ óc nội tạng các bạn vì ngoại cảnh tranh đấu, từ khi nó thành cái tuổi tác của bạn không có cho phép, thì cái tâm của các bạn nó bấn loạn, biết nói cùng ai trong giờ phút rối ren, biết nói cùng ai trong giờ phút rối ren, ăn năn cực khổ, mình tạo ra được cái gì đây cho thiên hạ, nhưng mà kết quả thiên hạ đã đem cái gì cho chúng ta, sự đau khổ. Nó dồn dập trong tư tưởng, nó làm cho chúng ta bấn loạn, cơ sở giàu có, đủ thứ hết nhưng mà không có thể hướng được. Chỉ thầm kính tự tu, nhiên hậu mới giác đắc và minh tâm an toàn được. Chỉ có mình tự sửa lấy mình, sớm ăn năn mới giác đắc. Mà chúng ta còn tham lam, còn muốn ăn thua, còn muốn tranh đấu, còn muốn tạo nhiều cho ngoại cảnh bất lợi, thì nó gây sự bất an cho nội tâm của chúng ta ở về sau. Chuyển qua chân lý pháp đạt, thiên chuyển qua miễn đạt, thế gian trực khai chỉ có một đạo, điển quang tự chiếu mở mạng tự qua, chuyển qua chân lý. Chúng ta quyển chuyển qua chân lý là cái gì? Sự thật, cái phần đó không thay đổi nữa mới đạt tới pháp đạt. Cương quyết như vậy không thay đổi. Hồn thương chuyển qua miễn đại thế gian, cái hồn chúng ta chuyển qua đi lên trên thay vì bị cuốn cuồng trong sức hút của hồng trần, miễn đại thế gian, không bị ở bị đại ở thế gian nữa. Trực khai chỉ có một đạt, bộ đạo chúng ta khai chỉ có một đạt, điển quang tự chiếu mở mạng tự qua, cái điển quang chúng ta tự chiếu lên bên trên thì thừa tiếp cái sáng suốt ở bên trên, lúc đó chúng ta mới vượt qua được những cái sự động loạn ở thế gian. Mọi người đang sống ở mảnh đất phù sanh này đều đã và đang thừa hành phận sự chuyển hóa của mọi nhu cầu cơ năng của nó. Nếu người tu về pháp lý mà biết rõ được sự việc này thì bản tánh tự tôn của nó sẽ không còn lưu trong con tim và bộ óc, tự bằng cùng hóa của nó trong sự trong đường lối sân si của nó nữa. Tại sao chúng ta bằng cùng hóa cái tư tưởng chúng ta? Chúng ta mở về thanh cao đại lượng, cho nên là vật vô lượng, nhân vô lượng cũng như vật vô tri đó. Thì bây giờ chúng ta bằng cùng quá là chúng ta sân si, ăn thua người này người kia người nọ, thì tự nhiên chúng ta đạt tới cái gì? Đạt tới cái bằng cùng quá làm tư tưởng chúng ta lúng túng không có tiên được. Mà các bạn tự xét dòm lên trời đất đã ban bố tất cả những cái gì chúng ta ở đây, không có thiếu sót một cái gì hết, mà chúng ta đã tự làm cho chúng ta thiếu sót. Chúng ta không có cộng đồng với trời đất, làm sao cộng đồng với nhân sanh? Dùng cái miệng nói thôi, đưa đãi người này đưa đãi người kia, rốt cuộc không có hạnh, không có hòa cảm với vũ trụ, không biết thiên địa, không biết phần thiên liêng của mình, làm sao đạt được cái sự hòa cảm với nhân sanh mà giúp đỡ người này giúp đỡ người kia? Chỉ có cái miệng nói khẩu hô mà tâm bất ứng, cái đó là giả tạo, rồi tự lôi cuốn đem sự đau khổ cho mình. Dìu dắt mình không được, dìu dắt ai? Cho nên chúng ta đã tu và đã nghe qua nhiều rồi, cái đường lối thực hành. Nhưng tôi một người không phải là ăn học nhiều, cũng ở trong cái tình trạng thiếu hụt từ nhỏ tới lớn, làm sao có cơ hội ăn học. Nhưng mà ngày nay tôi nhờ cái tôi mới thanh tịnh, tôi mới thấy được việc này việc kia và nọ. Tôi muốn đem ra cống hiến cho tất cả các bạn để nghiên cứu miễn phí, không có tổ chức để làm tiền. Tất cả chúng ta ở đây, mọi người tự tìm hiểu lấy. Chúng ta có tay có chân thì làm việc cho xã hội, đóng góp cho cái đất nước mảnh đất xanh này bằng tay bằng chân, mới xây dựng tạm ở thế gian. Ai cũng có khả năng làm việc, nhưng với phần khai mở cho cái phần hồn để trở về với cái chúng cũ, đó là sự khó khăn. Chính người phải tự sửa lên người, thầm kiến tự tu tự tiến, chứ không phải đậm loạn ở bên ngoài đi phá hoại đi làm lung tung rồi không có kết quả, cho họ cũng chẳng có kết quả cho mình. Cho nên cái tôn giáo nào cũng tốt, dạy người tự sửa lên mình, dạy người tự ăn năn, tự khai thác, nhưng mà thiếu hành đã thôi. Nếu chúng ta mọi người biết được tôn giáo, biết được đường lối sáng suốt của việc tu hành, thì chúng ta tự hành, thì đất nước chúng ta quy lắm. Nhân quả được rằng chúng ta lại được ảnh hưởng tốt, nhưng loại được yên vui, chính mọi người bằng lòng chấp nhận tự sửa lấy họ. Có nhiều người không làm gì hết, không học chuyên môn cũng chẳng gì hết, cũng xưng hô tôi thất nghiệp, tôi không nghiệp lấy gì thất. Ở đời là vậy, phải lo làm, lo học, lo sửa về cái chuyên môn. Còn tu cũng vậy, cũng phải có cái chuyên môn. Tôn giáo đề ra, kinh kệ đề ra, nhưng mà người không chịu hành làm sao tiến? Cần phải hành, nó mới đạt tới cái chuyên môn. Rồi bây giờ chúng ta nói về mạt pháp, chúng ta không hành pháp làm sao thấy pháp mạt? Chúng ta không học cái chuyên môn làm sao nói ra thất nghiệp? Thấy không? Cho nên Bây giờ các bạn tu ở đây là bắt các bạn học qua một cái khóa điển quang thanh tịnh, cởi mở chuyên môn, cởi mở cho các bạn về việc triệt lý, khai thông cái đường lối. Bạn nắm cái chìa khóa đó ở trong nhân quả thì không có lo âu cái sự đói và cái sự chết chóc nữa. Ngoài bản thể này các bạn đã có phần hồn, ngoài sự sáng suốt này các bạn sẽ có sự sáng suốt hơn nữa, làm sao bạn đói được. Cho nên chính tôi ở trong cái quá trình thắc mắc đau khổ chắc chở than đất đủ thứ hết vì sự tranh đấu tiền tài của thế gian, giới này tới giới khác. Nhưng mà ngày nay tôi tu rồi, tôi mới ăn năn, tôi thấy tất cả những cái đường lối trước, những cái kế hoạch trước đều là đi trong cái sự sai lầm. Cướp giật họ là cướp giật mình, gây sự đau khổ cho họ, gây sự đau khổ cho mình. Cho nên bây giờ phải ăn năn tự sửa. Ngày nay tôi có cơ hội tự giác, tự sửa, được đạt được một phần thanh tịnh ở ngày nay. Thì tôi thấy cái phần nguyên diệu ở bên trên vô cực vô biên. Mà nếu chúng ta tự tiến lên thì chúng ta sẽ được trọn hưởng. Còn chúng ta còn lười biếng, tham ô cái nhục dục của cái cơ thể thì chúng ta trở về con đường tâm tối và chậm tiến, gây hấn bất lợi cho tất cả mọi mặt. Cảm ơn các bạn.
Nhân tình thế cảnh dây dưa, khói đưa xả sảy, tạo vừa nghiệp duyên, an bài hậu kiếp tiền duyên, có vay có trả, có duyên có chờ. Nhân tình thế cảnh nó dây dưa vậy, kẻ đi người ở, nó kéo làm cũng như cái xiềng xích thôi. Thói đưa sàn sảy, tạo vừa nghiệp duyên, nó cứ sàn sảy, nay chút mai chút, rồi nó mới lập lần lập, người này ngộ người kia ngộ người nọ. Kẻ tu cũng vậy, có nhiều người tu nhiều năm mà chưa ngộ được một vị minh sư đem sự sáng suốt cho mình, rồi nó sàn sảy lần lần, một ngày kia nó mới ngộ được nghiệp duyên. Ở đời, về bạn bè cũng vậy nữa, cái tâm đầu ý thiệt ở thế gian nó cũng vậy, nó phải qua nhiều sự sàn sảy. Cái nhiều người ra đời thất bại, vừa kết hôn là thất bại, kết bạn bè rồi cũng thất bại. Cho nên không biết được cái chuyện tiền kiếp, đụng đâu thì vá đó, nó mới bị vậy. Mà đối với người tu thì nó sửa cho vừa cái nghiệp duyên nó đi tới là nó đúng. Cho nên các bạn tu ở đây một thời gian, các bạn cảm giác nó buồn, nó không muốn tiếp xúc với ai hết. Rồi sau này nó đi tới cái thanh bình không động, rồi phải tự nhiên chuyện đó, người đó mình không có quen, không có lúc nào mình quen họ. Tại sao ngày nay họ tới họ gặp mình, họ hỏi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, còn thân thích thân hơn là gia đình, mà thân hơn là vợ con của gia đình mình. Chuyện hồi trước nó mới đi tới cho mình để mình tương giao, tương ngộ, tương giải, tương tiến, an bài hậu kiếp duyên tiền, nó an bài cái hậu kiếp sau này. Ta biết được cái tiền kiếp thì cái hậu kiếp chúng ta mới an bài được cái duyên tiền thiếu, cái chuyện hồi trước tại sao họ đến đây ngộ mình, rồi bây giờ mình làm thế nào để tránh những cái chuyện sai lầm của tiền kiếp đối với họ, và sau này chúng ta sẽ tiếp tục lên cái đường tốt hơn. Cho nên các bạn tu đi tới thanh tịnh rồi tự nhiên các bạn ngộ, các bạn hiểu hồi trước các bạn với một nhóm người đó làm cái điều gì quá khứ sai lầm. Và nếu chúng ta không thanh tịnh, chúng ta không có tương ngộ được những Phật đó. Cho nên những cái phương pháp vô vi ở đây, nhiều bạn tu không biết ai là ai hết, nhưng mà rốt cuộc là thấy cũng có người ta tới hỏi han mình chuyện này chuyện kia chuyện nọ, mà chính các bạn cũng không biết người đó trước ở đâu. Rồi một thời gian sau các bạn tu rồi mới thấy họ té ra những người đó trước kia đã chung cùng với chúng ta việc này việc nọ, chúng ta hiểu rõ rồi mới đem cái từ tâm mà dìu dắt lẫn nhau để tu tiến. Có vay có trả, có duyên có chờ, có vay có trả rõ ràng, và có duyên mới chờ tới ngày nay gặp được để nắm tay mà đọc tiên giải. Không gian và thời gian kết tập thành một quy lực không thể nào dứt khoát khỏi cảnh luân hồi tái tạo được, trừ phi người sống thức giác tự hành tiến hóa giải lấy tâm hồn phong minh đời đạo thì mới có cơ hội tự giải thoát
vượt siêu. Bên ngoài lâm cảnh lâm điều, bên trong cũng có tiểu yêu pha rầy. Phần hồn là bậc chân thầy, ngày ngày tự sửa vui vậy. Tiên chung, bên ngoài lâm cảnh lâm điều, ở thế gian chúng ta mở cặp mắt xem nhiều chuyện lắm. Bên trong rồi chúng ta chỉ biết chê người ta, nhưng mà thanh tịnh rồi dọn chúng ta ở trong đó cũng lộn xộn. Nếu chúng ta không nắm được cái tình hình của chủ nhân ông để kiểm soát tất cả ở bên trong, hóa giải ở bên trong, thì ở trong đó nó pha khuấy, nó cũng như tiểu yêu. Các bạn ngồi thiền cũng không yên, mà nói năng cũng lộn xộn nữa. Phần hồn là bậc chân thầy, chủ nhân ông một cái phần hồn chúng ta là bậc chân thầy của cái tiểu thiên địa này. Ngày ngày tự sửa vui vẻ tiến trung, ngày ngày mà chúng ta chịu tu tiến lên hòa đồng thanh tịnh của Đức Phật, thì tự nhiên cái sự ảnh hưởng lớn lao đó nó sẽ đem trở về để dìu dắt lục căn lục trần, và bò bay mấy cửa bên trong để nó đọc trung tiến. Sự nhiễu động sẵn có từ bên ngoài cho đến bên trong, chỉ có phần hồn tự giác thì mới sớm dẹp được sự động loạn đã và đang quay quật. Bên trên tạo hóa sẵn căn, người tu tự tiến mò lòng cũng ra. Con người vũ trụ chung nhà, hoạt động thức giác mơ là người ngoan. Bên trên tạo hóa sẵn căn, ở bên trên đó là người ta. Cái mức trượt, cái mức thanh, từ giới nào đều sắp đặt sẵn hết. Các bạn nhẹ, các bạn hướng được cái nhẹ, mà các bạn nặng, các bạn cũng hướng được cái nặng. Có nhiều người tu cầu nguyện cho có người dìu dắt tôi, để đem tôi đi tu. Lúc đó địa tiên họ cũng từ hạ thiên thế giới họ tới, họ cũng đưa mình đi. Rồi họ xưng hô là thầy của mình. Rốt cuộc mình bị lạc ở trong thế giới đó. Còn đây chúng ta tự tu tự tiến để sửa lấy mình, không cần biết chuyện của người khác, thì chúng ta tự đi mà thôi. Người tu tự tiến nó làm cũng ra, không cần nhờ ai dắt hết, mà chúng ta học vía vừa tu. Thì cái vía khi mà cái hồn chấp nhận tu thì cái vía đi học hỏi, lúc đó nó mở lòng, nó cũng ra, nó cũng biết được thế gian, nó cũng biết được vũ trụ, nó cũng biết được thiên đàng, nó biết được Phật giới, lần lần nó đi tới. Đó mới là bảo đảm hơn là nó ý lại trong cái lý thuyết. Nói thì hay nhưng mà hành không được. Nhiều người nói hay lắm, nói lý luận đủ thứ, tôi muốn việc này, việc kia, việc nọ, nhưng mà rốt cuộc chẳng làm được việc gì cho mình, cũng chẳng giúp được ai. Con người, vũ trụ chung nhà, cái bản thể con người và vũ trụ hai cái có một thôi, không có xa nhau được. Nhưng mà nhiều người không hiểu, thì ngoan cố, tưởng là cái bản thể này trường tồn, lầm tưởng, đặt địa vị, sát phạt lẫn nhau, quên cái chuyện hơn người vũ trụ. Nếu mà chúng ta tu mà thức giác được cái vũ trụ, chúng ta thấy mắc cỡ lắm. Làm con người xưng hô đủ thứ, nhưng mình chẳng biết hòa đồng với vũ trụ. Hỏi hòa đồng với ai, giúp ai, miệng hô hào tâm không thực hành, giúp ai. Cho nên chúng ta tu ở đây là cần phải có sự thực hành để hòa đồng với tất cả. Cái mảnh đất phù sanh này, loài người tự thức giác, tự tu tự tiến mới có sự hòa bình trường cửu. Hòa đồng thức giác mới là người ngoan. Chúng ta hòa đồng với tất cả và học nó tất cả, lúc đó là con người nó mới khôn ngoan được, nó mới hiểu, nó mới nhẹ, nó mới tiến, nó mới thực thi được việc này, việc kia, việc nọ. Nó tự đắc cho ta đây là cao cả hơn hết. Ta đây là nắm được cái địa vị sắc phạt, tự quyền muốn làm gì làm. Cái đó là cái đau khổ ghê lắm. Cho nên lắm khi chúng ta độc tài, tư tưởng chúng ta muốn cái gì được cái nấy, nhưng mà rốt cuộc cái đau khổ về đêm, về thanh tịnh, lúc đó chúng ta thấy ai hành hạ, chúng ta hành hạ. Đối với vợ con cũng vậy nữa, chúng ta lấy cái bản tánh độc tài gây hấn vợ con trong ban ngày, hỏi cho ban đêm các bạn thiền định được không? Nó ăn năn ghê lắm, nó làm các bạn nặng đầu, nặng tim, tu không được, tiên không được. Các bạn lúc đó đau khổ mới tìm hiểu tại sao đêm hôm tôi thiền được mà tối nay tôi thiền không được, là tại vì tôi đậm loạn. Tôi đã sử dụng cái tối tâm, cái độc tài để khống chế người khác, cho nên về đêm tôi không tu không được. Cái lý do vì nhiều đó. Rồi từ đó các bạn hiểu được, tự kiểm soát lấy bạn rồi, thì sau này không có tái phạm được. Chúng ta nung nấu cái luồng điển sáng suốt từ bi bác ái để hòa đồng với tất cả. Rốt cuộc không có cái việc quan trọng ở thế gian. Tày trời đi nữa nó cũng trở lại không không, nó trở lại hư không. Tôi đã nói mỗi người sinh hùng sinh bá rồi cũng phải trở về cái bản thể họ. trở về cái bộ óc, bộ đầu ha, rồi trở về cái ngũ tạng, chứ không có làm gì hơn hết. Họ giết ai thì họ giết họ, họ gạt ai thì họ gạt họ, rốt cuộc cái đau khổ trở về họ. Tự nhiên họ sau này họ cung khai lấy trời đất, bởi vì sự sáng suốt bên trên lúc nào cũng chiếu rõ cho họ. Mà họ làm sai quay thì một ngày kia họ tự cung khai lại. Cho nên ở đời người ta đã chứng minh những người đã chết được đi rồi nói xuôi vui dương dương hành hạ khai hết, khai tất cả những cái gì. Cho nên các bạn bây giờ lấy cái tay ăn cắp cái ly đi nữa thì cái con người trong đó nó cũng đã chụp hình bạn rồi. Ăn cắp lúc nào cái ly nó là sao tròn hả mèo, trong đó nó đã ghi ở trong đó rồi, không có chối cãi được. Thì những người cái phần sáng suốt người ta dòm mình, ta dòm cái vía, dòm cái cơ thể mình, ta biết con người gian lận hay là không. Đó. Nhưng mà người ta tại sao người ta không nói, người ta không chỉ trích để cho mình sửa, chỉ trích không được. Ở đời họ hay ngoan khôn, họ cho cái đó là hay. Nhưng mà lần lần trời đất cũng vậy, trời đất sáng suốt, còn chiếu rực rỡ cho nhiều giây nữa là khác. Những người tham lam chừng nào thì cái sáng suốt nó đưa xuống, cái thanh điển nó đưa xuống, nó làm cho người đó có địa vị cao sang, có đủ thứ hết. Rồi người này quỳ trước mặt ấy, người kia xin trước mặt ấy, nhưng mà em hiểu cái gương đó là gương tới vậy. Để bỏ cái tánh tự tôn, dập cái giai cấp tạm thời, không có ích lợi cho em, chẳng có ích lợi cho người. Chứ đừng tưởng người ta quỳ trước gối mình đạt được cái gì. Cô đó cái địa vị tôi cao sang quá, tôi khác hơn những người kia. Nhưng vì những cái người đó, những người đói khổ, những người đau khổ, những người hạ thế đi tới là ảnh hưởng mình, để cho mình tự sửa chữa đó thôi. Nhưng mà mình không biết ăn năn, mình cho đó là hay, tột bậc cao, thì cái đau khổ ở trong cái bước đường cùng nó sẽ dồn dập trong cái trí óc và nó làm chúng ta chậm tiến. Muốn tu tiến trở về quê xưa chốn cũ thì không cần phải suy luận quá nhiều, nhưng chỉ có hành là mới cập thời tiến đạt. Phải tu, phải sửa, phải công phu theo cái đường lối nào nó mới tiến đạt được. Mỗi tầng mỗi lớp đều đã và đang sắp sẵn trong vòng tập tự tinh quy, tinh vi.
Mẫu ai, hành thông tự tiến tự dò, quanh co nẻo hóc tự mò tiến lên. Hạ trung thượng đỉnh tạo nền, xuất ra hòa cảm bên trên thượng hòa. Hành thông tự tiến tự dò, chúng ta hành là chúng ta phương tiếp tu mỗi đêm mỗi thực hành, nó thông những cái nẻo hóc thần kinh bên trong, tự tiến tự dò. Chúng ta bữa nay tiến tới chút và mai chúng ta hiểu thêm một chút. Quanh co nẻo hóc tự mò tiến lên từ cái sự đố bịch ở bên trong mà chúng ta có thể khai thông nó được. Chúng ta mò, chúng ta tiến lên từ hạ thừa, trung thừa, từ ở dưới lỗ rúng đi lên tới con tim, qua khỏi con tim lên trung tim bộ đầu. Hạ trung thượng đỉnh tạo nền, lúc đó chúng ta hạ trung thượng, chúng ta minh cảm cái đường lối trong cái bản thể, trong cái tiểu thiên địa này. Trong cái tiểu thiên địa này mà các bạn mở được là các bạn hòa cảm với vũ trụ được. Thì lúc đó tạo được cái nền căn bản con đường đạo đức phải tu bằng cách nào. Xuất ra hòa cảm bên trên thuận hòa, thanh điển nó xuất ra nó hòa cảm ở bên trên, lúc nào nó cũng thuận hòa thì cái tư tưởng nó đâu có lộn xộn được, lúc nào nó cũng định tiên. Cương quyết tự khắc phục thành pháp thì bất cứ trở ngại nào cũng vượt qua, khó khăn nào cũng giải tán. Chỉ nung nấu hoặc thanh điển để tiến hòa với tất cả, phần thanh đạt pháp chung nhà, tiến lên đồng hưởng chân đà Phật tiên, lân xa thế cảnh đồng tiền, tùy duyên chuyển qua nôi liệt nguyên căn. Cái phần thanh chúng ta đạt được sáng suốt, nó mới đạt được cái sáng suốt. Cái pháp là cái sự sáng suốt chung nhà. Khi mà bạn có sáng suốt, người này có sáng suốt, người kia sáng suốt, thì nó chung một cái đường lối để phát triển. Tiến lên đồng hưởng chân đà Phật tiên, chúng ta đồng tiến lên, chúng ta sẽ đồng hưởng. Mọi người tiến, ông tu đắc, bà tu bà đắc, đi tới cái chân đà Phật tiên, đi tới con đường chân chánh của những người tiền bối trước kia, người ta đã đạt thành là Phật tiên. Lân xa thế cảnh độc tiền, lúc đó chúng ta đâu có nghĩ cái chuyện bo giữ ba đồng tiền bị thỉnh phở ở thế gian này, nhưng mà rốt cuộc không có kết quả gì tốt đẹp. Ở thế gian này cấu xé với nhau là tại vì theo cái đường lối nhiễu động của ngũ hành là đồng tiền. Rồi giết hại với nhau cũng là vì đồng tiền. Từ cái đồng tiền mà nó tạo cái thế lực để bảo vệ đồng tiền, rồi nó tranh giành với nhau nó mới sát phạt. Mà chúng ta đi lên, chúng ta lấy cái thanh điển làm chủ, điển là tiền, điển, tiền là điển, thì lúc đó chúng ta sung sướng lắm. Chúng ta thấy trời đất không có bỏ một ai hết, mà chính chúng ta là người bỏ trời đất. Bạn dồn lên trên trời thì cái ánh sáng đưa xuống cho tất cả vạn vật, chứ đâu có phải là vạn vật qua cả cái gì mà chiếu rọi bên trên trời. Không? Còn nếu mà chúng ta giỏi, chúng ta chung vô thạp đại lại có thể chịu được không? Không. Chúng ta phải nhờ cái ở bên trên đưa xuống, chúng ta mới có dưỡng thanh khí điện đưa xuống, chúng ta mới sống. Thì bây giờ chúng ta giải thoát, tiến lên trên cái nguyên căn của cái lực định hoa hoa sanh sanh, những cái thanh khí điện xuống thế gian này. Thì hỏi cho chúng ta còn đói không? Có đói. Cái hồn vía chúng ta làm được nhiều việc gấp triệu lần ở thế gian, chứ không phải là bị lẩm đẩm như bây giờ. Tùy duyên chuyển qua, nối liệt nguyên căn chúng ta lên càng ngày càng nhẹ rồi, nó tùy duyên chuyển qua, đung một cái nó biến tới rồi, nó nối liệt nguyên căn, biết cái trước kia nó là tiên độc, nó phải trở về căn bản của tiên độc. Cái tánh của nó từ bi bác ái chứ không phải ai xấu hết. Nhưng mà xuống thế gian vì lẩn đẩn theo dõi cái tiền tài nhiễu động của ngũ hành, làm cho con người càng ngày tư tưởng tự nó làm cho nó suy sụp, thần kinh yếu, ngũ tạng yếu, vì tranh đấu ngoại cảnh ôm lấy cái chuyện gì mà không có thể ôm đi được. Đạt đến phần thanh điển siêu phàm thì sự sống còn của phần hồn đều như nhau, không phân giai cấp. Phật ai nấy lo giữ lấy sự tu tiến mà thôi. Phật đài chẳng có thứ ngôi, Phật ai nấy tiếng chẳng tồn chẳng sang. Giữ tâm phẳng lặng an nhàn, thực hành chân pháp mở đạt ta đi. Phật đài chẳng có thứ ngôi, ở Phật đài nghĩa là mạnh ai nấy tu, mạnh ai nấy tự tăng gia cái hào quang sáng suốt, là sửa là chùi là quét là dọn lên mình thôi. Phật ai nấy tiếng chẳng tội chẳng sang, không phải là như thế gian, người này nếu bận cái áo kia thì ông đã sang, còn ông kia bận áo nọ là ông đã tội. Không phải, cái chân điển nó không có vậy, nó không có giai cấp, nó không có phân giai cấp. Giữ tâm phẳng lặng an nhàn, ai cũng giữ tâm phẳng lặng hết, đi tới chỗ an nhàn, thực hành chân pháp mở đạt ta đi. Lúc đó mọi người đều nắm cái thanh điển đó mà tiến, càng ngày càng tiến. Sự công bằng và bác ái của chư Phật đồng tiến như nhau, chỉ có tự thanh lọc và tự dẫn tiến để ảnh hưởng những gì được gần ngại mà thôi. Nếu chúng ta muốn sớm đạt tới sự an nhàn và hạnh phúc cho phần hồn, thì ta nên cố gắng hành tiến theo đường mòn của chư Phật, nhưng hậu mới được gần sự ảnh hưởng thanh tịnh của những vị ấy đã đạt thành. Cho nên chúng ta muốn được có sự thanh tịnh. Tại sao chúng ta khao khát sự thanh tịnh? Vì chúng ta quá động loạn, động loạn trong cái sự tham sân si vô lý, rốt cuộc không có nắm giữ được tịch thế. Thì đó là chúng ta khao khát cái sự thanh tịnh. Và bây giờ chúng ta có thể trở về với sự thanh tịnh được không? Chúng ta đi trong cái đường lối đại hùng, đại lực, đại từ bi, cứ quyết đi, bỏ đi cái thứ nó đi đến đâu, ta bỏ rồi thì một thời gian chúng ta sẽ đi tới một giới khác. Tôi đã nói cái điển của các bạn 110 volt, mà bây giờ các bạn xài còn có 6 volt. Rồi các bạn cứ lo cái điển tôi không có đủ sáng, chắc một ngày kia tôi phải chết. Các bạn không chịu bồi bổ, không chịu bành trướng cái ánh sáng đó cho nó càng sáng trở lại như trước kia, thì cái 6 volt này nó cũng sẽ mất luôn. Cho nên nó bị tan rã ra làm cây cỏ, cái phần hồn càng ngày càng yếu đi, do cái ngoại cảnh nó lôi cuốn, nó rút, nó giải tán đi, khó hồi lại. Bây giờ chúng ta có cơ hội để sửa từ cái yếu đi tới cái mạnh, từ cái tối đi tới cái sáng, từ cái sáng càng sáng suốt hơn. Hỏi cho nên đi hay là không? Các bạn hành rồi trong một thời gian, các bạn buông bỏ tất cả những cái chuyện tham dục ở thế gian mà trước kia bạn lầm tưởng cho là cần thiết. Nhưng mà bây giờ bạn đại hùng, một người anh hùng không tham mới là anh hùng. Bạn không cần nghĩ tới cái chuyện đó, coi thử nó làm gì bạn. Sau nó cũng có một thời gian thử thách, sau cái thử thách đó là bạn gì? Bạn đạt tới cái thanh tịnh. Và khi bạn đạt tới cái thanh tịnh, hỏi bạn mắc cái gì, bạn thấy bạn có tất cả. Nhưng mà bạn không thèm. Bạn có nhiều cách có thể làm ra nhiều món trước kia cũng hơn cái số tiền mà trước kia bạn đã có. Nhưng mà bạn không cần làm, cũng như Đức Phật đã làm. Ngài giàu có biết mấy, Ngài buông bỏ hết rồi. Rồi Ngài trở nên là một người khùng, vẫn có một cái áo năm nảy tháng chiếc. Nhưng mà hỏi chứ, tới ngày nay Ngài nghèo hay là Ngài giàu? Ngài trước kia Ngài chỉ có một tủ sắt thôi, có một cái công khố thôi. Nhưng mà ngày nay Ngài có tất cả, nơi nào Ngài cũng có tiền bạc hết. Đâu đâu cũng có tình thương, có sự mến cảm đến Ngài. Đâu đâu họ cũng nói cái đó là để dành cho Ngài, nếu Ngài muốn tôi cho. Mà nhiều người tự động thành kính để dâng lên cho Ngài, cấp trụ sở này, trụ sở kia, trụ sở nọ, cũng là chùa chiền, cũng là nói là tên của Ngài. Hỏi trên nơi nào chúng ta cũng có tiền bạc, sướng hơn hay là chúng ta bao giữ một cái tủ sắt, để rồi một ngày kia họ tới họ đâm họ chỉ mình, rồi rốt cuộc họ cũng lấy hết. Còn cái này là cái tiền bạc này là dùng cái thanh điển hóa giải, cho nên nó có sự trường cửu vĩnh lưu trong tâm thảm của loài người, không có mất. Chúa cũng vậy, người đã thực thi cái tình thương, quên tất cả thế sự, quên cái cơ thể của Ngài, ngày nay với mọi người mới minh cảm. Cái đó là sự giàu có phong phú nhất. Bây giờ chúng ta là người tu, chúng ta nên hòa cảm với bên trên. Chúng ta tiến lên cái chỗ không tranh giành, không có giành giật, không có đau khổ. Rồi hỏi những, nếu tôi tiến lên thì tôi bỏ những người ở giành giật ở thế gian này, họ sẽ thắng tôi, họ thắng cái gì? Các bạn xét họ thắng cái gì? Họ rốt cuộc rồi họ cũng phải trở về với ngũ quân và ngũ tạng của họ, với bộ đau và cơ thể của họ. Họ làm cho quá trướng cách mấy đi nữa, họ cũng phải ăn năn. Của thổ thì hoàn thổ, chứ không có ai giành được. Cho nên Chúa cũng có nói cắt bụi, trở về với cắt bụi. Làm sao ai giành được cái món gì ở thế gian? Mà chúng ta lại vội lo, vội gây cái sự khổ cho ta và cho tất cả mọi người ở xung quanh ta. Cho nên cái đường lối, phải tìm ra cái đường lối chân chánh trường cửu mới giải quyết được. Làm cho cái tâm cho chúng ta hòa bình, tự nhiên họ cũng ngoại cảnh mới hòa bình được. Cái phương pháp chúng ta đang hành đây, chúng ta tiến lên trên, đi tới cái nơi sẵn có vĩnh cửu. Mẫu Ái kỳ 187. Người đời lý luận tâm anh, ai ai cũng muốn sơn thật chân như. Lâm khi lỡ khóc lỡ cười, người sao không hiểu lên người là ai. Ở đời ai cũng lý luận, cũng nói hay lắm. Anh hùng không à, không có người nào mà thua ai hết. Ai cũng muốn sớm đạt sở nguyện của mình. Nhưng mà lắm khi lỡ khóc lỡ cười, nói mà làm không được, muốn mà không bao giờ đạt, cũng không biết mình. Rốt cuộc rồi cũng chẳng biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Trong cái sự lẫn quẩn mâu thuẫn chậm tiến, rồi bày ra những chuyện rồm ra để lấy vẻ thừa kề mắt thánh, thực hành không có, rồi giành giật cấu xe đấu tranh quyết liệt cho đến mấy đi nữa, rồi cũng phải tự mang lấy sự bàng hoàng khó tiến. Đạt rồi để làm gì? Đặt cái ngoại cảnh mà ta muốn đây rồi để làm, xét kỹ lại xem ta là ai, cũng không biết được. Từ nơi nào đến đây, đã làm được bao nhiêu việc dở hay, thì chính ta là nhân loại. Xét cái tư tóc bạc mắt lờ ngồi, xét của ta đã làm được, cũng có việc gì. Xong thì tôi già, rồi tham ăn tham uống, rồi bán thân bắt tỏi, rồi nằm đó thần kinh suy kém, việc gì không hiểu. Tôi nói họ đạo giờ tôi chuyên môn giúp người ta, sau ngày nay tôi lâm nạn. Xét cho kỹ, các bạn tu về pháp lý này xét cho kỹ. Chúng ta đã hại lấy ta vì cái bản tính tham sân, quá lợi dụng tư tưởng, quá lợi dụng ngũ tạng, hành động bất chánh, thượng trung hạ bất ổn, thì rốt cuộc cuối cùng mình phải lãnh đủ cái chẳng con người khác lãnh đủ. Bên tâm hồn vía thanh đài, bên ngoài giả cảnh tự đài lấy thân, tri tâm mước tâm gốc phật dựng cây nhưng chẳng căng phân chút nào. Bên trong thì hồn vía nó cũng có thanh đài, nó có nơi thanh tịnh của nó. Bên ngoài giả cảnh tự đầy lấy thân, bên ngoài mà chúng ta ham muốn được cái này rồi lo cho cái này, ham muốn cái kia lo cho cái kia. Mỗi người đóng góp một phần thì cái gì nó cũng dễ dãi, mà độc tài ôm lấy mà lo liệu thì cái giả cảnh nó làm cho cái bản thân chúng ta bất yên. Biết nó tạm mà cứ theo cái chuyện tạm hoài làm sao nó bệnh hoạn càng ngày càng nhiều. Chí tâm mới tâm góp phần dựng xây nhưng chẳng tâm phân lúc nào. Cái trí tâm luôn luôn muốn đóng góp một phần nào được cho quần chúng trong cái đường lối xây dựng, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng được tâm phân chút nào. Cho nên những nhà cách mạng của quá trình xét xử để lại, ông nào đã thực thi được thành công đường lối của ông đã hoạch định, chắc hẳn rằng các bạn đã đọc nhiều lịch sử, các bạn đã chứng minh. Và chính ngay tư tưởng của các bạn từ lúc ra trường tới bây giờ, bạn đã thành công chưa? Đường lối hoạch định của các bạn đã đạt tới chưa? Chưa khả năng. Làm hoài, tham lam hoài, kế hoạch hoài, dốc cuộc. Cho nên những vị cách mạng tới giờ phút cuối cùng, ngài thường nói cách mạng chưa thành công. Bởi vì ngài chỉ lo bên ngoài, chưa biết tu thân, chưa biết sửa lại ngài, làm sao thành công được. Cho nên xong trước kia Thích Ca Sư Di Trì cũng vậy, ngài đâu có bành trướng cái chuyện ở bên ngoài, nhưng mà ngài lo tự sửa thanh tịnh, giam mình trong rừng rú là một cái nơi động loạn, quá ư động loạn. Sống với cái tần số thấp kém, xúc vật, nhưng mà tâm ngài vẫn tịnh. Bây giờ chúng ta tu ở đây, ở ngay trong cái gia đình, trong cái xã hội chúng ta, âm thanh có thể giải đáp, có thể hòa cảm, có thể đối chất được. Nhưng mà chúng ta tu không được, hỏi cho làm sao mà chúng ta đi được ngọn của Thích Ca. Ngài vô trong núi rừng ngài ngồi, nhưng mà ngài sẽ khắc phục được tất cả những cái gì xung quanh của ngài. Bây giờ chúng ta bị
mẫu ái từ tâm 90 thiên liên duyên điểm chẳng xa động là tương ngộ tương hòa cảm minh, người đời không lý xét tịch chậm cả thêm chậm kho minh chân tịch thiên liên duyên điểm không có xa. Các bạn ly khai được bản thể là cái điểm của thiên liên, tương ngộ dễ dàng. Bên này động bên kia biết, động lại tương ngộ, vừa động vừa nhắc là vừa biết. Cho nên các bạn tu nhẹ đây, ngồi ở nhà chứ không hồi nào giờ người bạn đó mình không muốn gặp, nhưng mà họ chứ không ngồi đó không có để ý tới người đó mà nhớ tới người đó, thì chúng ta có thể tìm tới xem có thể đúng không. Cái điển nó động mà tại sao trước kia chúng ta không biết, bây giờ chúng ta biết nhờ cái phần điển chúng ta nhẹ nó mới cảm mình. Họ động mình chuyển qua thì mình thấy hình thù họ trước mặt mình tới đúng như vậy. Họ muốn khao khát muốn gặp mình, muốn tìm hiểu cái chuyện ở đâu mình động là tương ngộ tương hòa cảm minh, biết liền về phần điển. Người đời phân lý xét tình chậm chạp thêm chạm chậm khó minh chân tình. Người ở thế gian thì dùng lý luận suy tính đủ chuyện hết, quẻ này hết tới quẻ khác, mà chúng ta đã mang cái thể xác chậm, còn tìm một cái chậm nữa thì nó khó minh chân tịch, không biết cái sự thật nó làm sao. Trong trọng của ban tính ban nghi mà thôi. Hồn và vía, thân và trí đều khác nhau. Vía và thân thuộc về loại nặng, của đời, còn hồn và tiếng thuộc về loại nhẹ, thuộc về đạo. Lắm khi ta thầm kín tự xét trong tiềm thức thì vạn sự đều dễ tiến giải hơn là lý luận nhiễu động mà chẳng đi vào đâu cả. Cái tranh cãi mãi mà rốt cuộc không được gì hết, mà trong cái thầm kín các bạn hiểu biết, các bạn công phu và co lưỡi răng kề răng, các bạn tự nhiên tìm hiểu cái nẻo hóc ở bên trong, nhắm con mắt thấy ánh sáng, đó là cái thầm kín. Xét ở trong cái tiềm thức thì cái gì nó cũng dễ dãi, cái gì rốt cuộc cũng phải trở về thanh tịnh. Để cho bạn cần cứ bông chôn đi theo cái động loạn của chúng ta. Dù tôi đã nói rồi, có một người ở sát bên mình chết rồi thì nó cũng phải trở về cái thanh tịnh, chôn rồi thì nó cứ qua qua xanh xanh, phần thanh ra phần thanh, là phần trực ra phần trực. Chuyện gì mà mình phải đâm đầu vô lo trong cái sự động loạn, lo rồi tự than thở rồi gây rối loạn cho mình, mà không có ích cho cái người khác nữa. Chẳng ở thế gian chúng ta vạn sự khởi đầu bởi như không, không có gì hết, mà chúng ta cứ sợ mắc hoài. Mắc cái gì thì vậy? Các bạn có cái gì mà mắc? Cái bản thân thân yêu của bạn đây này, cái thể xác thân yêu của bạn đây, một ngày kia rồi nó cũng mất. Rồi bạn đòi hỏi ai? Nó phải tan rã. Bởi vì nó nguyên căn về cấu tạo bởi cái thanh điển hư không của mảnh đất phù sinh này, rồi nó phải quần nguyên trở lại. Làm sao bạn giữ được? Ham muốn lắm nhưng mà đâu có giữ được. Giữ cái căn bản, cái phần sáng suốt là của phần hồn. Với hồn thân xác bọc nhà, phân minh không nổi mà muốn hòa với ai? Cái vía và cái hồn thân xác chung một nhà, các bạn đang trú ngụ trù trì trong cái điển thiên địa này mà phân minh không nổi. Không biết hồn ở đâu, không biết vía ở đâu, không biết cái cơ cấu thể xác này ai tạo ra. Rồi nói chuyện miệng tôi cũng muốn hòa, cảm tác với người này, với người nọ. Cho nên nhiều người ở thế gian nói tới vợ chồng duyên điển, thương yêu với nhau, muốn nhiều lắm. Muốn tôi thương được bà đó, được tôi tự tử mà tôi không lấy được ông kia tôi cũng chết. Nhưng mà rốt cuộc lấy rồi là cãi lộn là tại sao? Không thích nhau là tại sao? Nào, bởi vì trong đó chính bản thân của nó có hồn viên, có tổ chức. Nó đang ngự trị trên cái điển thiên địa mà nó không biết. Nó lộn xộn rồi, cái sự lộn xộn đó nó phổ biến ra, nó làm cho phiền hà bạn nó ở bên đó. Rồi xã hội cũng vậy, mà tới cái đường lối cách mạng hay cái gì cũng vậy, mình chưa biết mình cũng làm việc được cái việc gì cho ai hết. Cho nên phải tu thân tệ gia bình thiên hạ, sách xưa cũng có nói. Mà cái phương pháp của chúng ta ở đây tu thân sửa căn bản ở bên trong, sửa cái sự sai lầm ở bên trong, sửa cái luồng điển cược nó bị lố bình ở bên trong, rồi chúng ta mới minh cảm được sự sai lầm của chúng ta. À, lúc đó chúng ta mới tiến hòa với thiên hạ. Tôi giải thoát được tôi mới giải thoát thiên hạ. Tôi không biết tại sao tôi có những cái bản tánh mang rợ như thế đó. Tôi có khối óc đắp tài tham ô mà tôi không biết, tôi cho tôi là hay. À, bây giờ chúng ta tu thanh tịnh rồi, chúng ta bỏ tất cả những cái sự đó. Chúng ta thấy cái từ bi bác ái là gì, tình thương là gì, xây dựng là gì. Cần sự xây dựng, cần tình thương cởi mở như trời đất đã ban bố chúng ta, cho chúng ta hiện tại ở đây. Bạn thấy mỗi ngày thanh khí điểm xuống qua sanh vạn vật, người thế gian chung nhau xúm đầu vô giành giật từ miếng đất miếng khoai, từ rốt cuộc rồi tranh đấu giành giật, rồi tham sân, rồi sát phạt lẫn nhau, làm những cái chuyện tồi bại mang rỡ, thấy rõ ràng sâu khổ quá. Mà chúng ta tu từ cái thanh điển, chúng ta thanh lọc được hạ thừa trung thừa trong bản thể lên tới đỉnh đầu rồi, các bạn thấy các bạn sâu khổ lắm. Bắt các bạn ở trong cái cảnh như một tồi rất tồi, giải thoát ra được rồi, các bạn thấy sung sướng. Mình hòa đồng với trời đất, bởi cái căn bản của sự sống không phải là của cái mảnh đất này, nhưng mà cái Phật sáng suốt ở bên trên qua dạy xuống thế gian cho tất cả bạn Phật. Nhưng chúng ta minh cảm rồi, chúng ta tiến lên hòa đồng ở bên trên, chúng ta thấy sung sướng hạnh phúc vô cùng. Khi mà chúng ta đều đạt được thì chúng ta nên đem cái chìa khóa này cho tất cả mọi người. để những người đó họ tự trở về. Bây giờ họ có tranh đấu cách mấy, họ có giành giật cách mấy, rốt cuộc rồi họ cũng chưa biết họ là ai. Thì trong cái tối tâm, với tối tâm nó mới đụng chạm được. Cho nên họ khi mà họ đạt được ánh sáng của Chúa hay ánh sáng của Phật, không có bao giờ họ còn có cái sự tranh chấp gì hết rồi. Họ phải tự sửa lấy họ, đó là căn bản. Bởi vì không có ông nào có thể gạt cái thiên liên tâm, ông nào có thể cướp giật cái thiên liên tâm của mọi người. Căn bản ở bên trên ban bố tự nhiên thời gian, không có ai có tài cán gì ban bố. Cho nên vội tưởng mình tài, có ngày thọ nạn thân ngày đã tan, những người tập tài tham ô cũng có, rồi làm những điều sai lầm, tưởng ta đây là hay, đem cái chương trình của chúng ta thực thi cho mọi người, nhưng mà trong lúc đó không biết cái nguyên ý của mọi người ra đi, nó ra thế nào. Cho nên trời đất không, trời đất có thể làm văn ba bảo tấp dành chúng ta trong một giây phút, nhưng không để cho cơ hội chúng ta hiểu, tự minh cảm, tự sửa chữa. Còn nếu mà người thế gian quá độc tài, thì sắc xưa cũng để lại nhiều điều rất độc tài, nhưng mà rốt cuộc rồi thọ nạn thân ngạc cũng ra tan, nó tan rã thành cây cỏ đau khổ, tinh thân khổ sai, thụ trạm ba nào. Quy luật của phần đất này nó có quy luật của ngũ hành cai trị, chứ không phải là người thế gian có quyền cai trị gì hết. Một thời gian ngắn mà thôi, sanh lão bệnh tử khổ. Nếu mà chúng ta biết được, ta còn phần hồn, chúng ta còn một nơi vĩnh cửu sáng suốt hạnh phúc, chúng ta nên tin để hòa đồng, đem cái tình thương thật sự của trời đất đem cho mọi người được hưởng và xây dựng. Từ cái đó thế gian nó cũng thành thiên đàng. Cho nên Đức Phật đã thành công, Chúa đã thành công trong cái lượng từ bi bỏ xác ngài. Ngoài cái thế xác này, ngài đã có một cái phần thiên nhiên vĩnh cửu ở bên trên, cho nên ngài không có mạng. Thì Chúa bị đóng đinh, ngài không xin nhân trên tha thứ cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu lên không. Của Đức Phật bị nhiễu động bao nhiêu, ngài cũng giữ lấy cái thanh tịnh, cái thanh tịnh để xét tất cả và tha thứ được ngài. Chuyện của mình mà còn chưa xét được, vậy xét ai bây giờ? Sống trong giấy đầy sự mâu thuẫn tham dục, dục tham, phân tâm chuyển hóa thân hạ, hát xa âm độ, tự tập giải khuây, trên đường ứng giải hàng ngày, say sưa chiêm nghiệm tâm bạc bất an, phân tâm. Khi mà cái luồng điển trên bộ đạo, người phàm cũng vậy, họ nhẹ nhàng là ứng tâm chuyển hóa thân hạ, lúc đó là con hát ca vui vẻ sung sướng, hòa ca âm độ, tự tập giải khuây. Lúc đó để mình hát một cái cho nó hạ cái giọng, cho nó mở cái hơi, nó nhẹ nhàng giải khuây. Còn đằng này chúng ta tu khác, chúng ta ứng tâm, chúng ta soi hồn, trung tâm bộ đạo nó phải mở. Chúng ta hát ca, chúng ta làm cái pháp luân, làm cái nhiệt độ âm dương bên trong bản thể của bạn được khai thông, nó mới giải khuây, nó nhẹ nhàng sáng suốt. Trên đường ứng giải hàng ngày, sẽ xưa tin những tâm bạc bất an. Người đời ở thế gian thì trên đường ứng giải hàng ngày, gặp cái gì thì vui nấy, có khi vui khi buồn, mà say xưa tin những nhiều khi lòng than mê trong cái cảnh đó, rồi nó tạo cho cái bất an về tình yêu, về lục dục này khi kia nọ đủ thứ hết. Còn đằng này chúng ta ngược lại, trên đường ứng giải hàng ngày rồi tu ngay trung tâm bồ đạo, khi các bạn gặp cái rắc rối mà các bạn co lưỡi răng chạy răng ứng giải trung tâm, thì nó thấy cái tâm của các bạn sáng suốt, xây xưa tin nghĩ, nó an bài sắp đặt tất cả những cái gì bất an trở nên nhẹ nhàng, trở nên an thương. Đời nó khác, đạo nó khác. Đạo là nó siêu việt, nó đi lên trên, nó không có bị lệ thuộc bởi sự nhiễu động của cơ thể. Hòa ca âm nhạc đều là ứng cảm của thiên nhiên tánh, tiến tới một bước nữa là được tâm đạo. nếu phổ biến nó thành một công cụ giải khuây mà không chịu tiến tới tịnh giới thì nó sẽ bị giới hạn và hạ giáng nơi thất tịch lục dục, kho mạc chuyển thâm. Đó, chúng ta hai đường lối. Người đời âm thanh xuất phát, mắt thấy tai nghe, đó là phần nhẹ. Còn cái phần dẫm động của nội tâm là phần nặng. Mà chúng ta cứ hướng về cái dẫm động thất tình lục dục, rồi đi đâu cũng nhớ cái chuyện đó, càng ngày nó càng lôi cuốn. Cho đó là đắc, cho đó là được, cho đó là sung sướng. Rồi cái sự đau khổ nó xuất hiện trong cái lục định qua qua xanh xanh, cái lúc đó rồi than trời trách đất. Mà chúng ta cứ bồi bổ cái tâm đạo, đưa đi lên hướng thượng để tìm hiểu cái nguyên căn. Tại sao chúng ta có cái phật trí sáng suốt? Tại sao chúng ta có thể mở lời hát ca để cho mọi người được cảm động? Chúng ta phải tin về cái việc cái nguyên căn của nó, chúng ta mới thấy cái sự thanh tịnh. Cái quý báu của thanh tịnh ở bên trên là trường trụ, là dịu dắt, là cởi mở, xây dựng từ bi bác ái. Với sự động loạn tranh chấp ở thế gian là cái tạm thời ngăn ngụy cho cuộc không có kết quả tốt đẹp, mà khổ càng thêm khổ, hồn vía tan rã, kho mạc chiếm thân. Cho nên các bạn tu ở đây không phải là tranh chấp ở bên ngoài, nhưng mà tự tranh chấp lấy mình, tranh chấp vì sự sai lầm của mấy chục năm nay để rước, cũng như rước đuốc, rước từ bên ngoài đem vô trong bản thể, trong đầu óc. Tà tâm có, ma quỷ xâm chiếm có, tự chúng ta đây. Cho nên các bạn sửa nó đi, đánh đổ nó đi, để cho nó hòa đồng trở lại cái chuyên tánh. Nó không có bị lường gạt lấy nó nữa. Thì lúc đó các bạn mới thấy được cái việc phải làm hàng ngày là phải tự sửa mới là đúng. Phần hồn đang lãnh đạo cái tiểu thiên địa này, nhưng mà không có biết được lối giải quyết, làm sao giải quyết đại cuộc ở thế gian. Cho nên mọi người của chúng ta biết cái nguyên căn rồi, không có dám động cái chuyện phạm thế, chuyện thế gian. Ai làm thì hết kệ, mình chỉ có đóng góp một phần để sửa, để tự sửa và để tiến về cái nguyên căn. Chúng ta cần phải đi trước cái văn minh, chứ còn đi sau cái văn minh chúng ta khổ hạnh học để làm cái gì? Chúng ta tu để làm cái gì? Tu để cho hồn vía được giải thoát, không phải tu rồi đem hồn vía đi bị giam hãm trong thế gian, rồi rút thêm nữa, càng ngày càng rút thêm, càng ràng buộc. Cho đó là phải, cho đó là tốt. Không, Đức Phật đã để lại cho ảnh hưởng rất tốt, ngài tự tu tự tiến đạt Phật. Người thế gian nhìn nhận rằng ngài đã làm một cái việc cách mạng cho ngài, cởi mở, tiến hóa, minh cảm cái tư đại giai thông. Lời nói của ngài có một luồng thanh điển để cho thâm tâm của mọi người tự cởi mở và tự xét, đem cái ánh sáng soi trong nội tâm của mọi người để cho mọi người trở về cái thanh tịnh. Rồi ngài còn nói Phật tích tâm, Phật là vô danh, cái luồng điển thanh tịnh mọi người đều có, chứ phải đặt ra một ông Phật đó đâu. Cho nên mọi người chúng ta đều có mà chúng ta bỏ quên nó đi. Bởi vì những người dễ dãi lúc nào họ cũng suy dễ, và người khó khăn lúc nào họ cũng lưu ý. Những người dễ dãi đó họ không cần biết, thì không khác gì cái điểm thanh tịnh của trong con tim của các bạn. Cái Mô Ni Châu ở trong này nó thanh tịnh, Ta Lợi Phất nó thanh tịnh, các bạn quên nó, bỏ nó đi. Các bạn theo những sự nhí đông, cho nên các bạn thấy càng ngày càng thắng, thấy càng ngày càng khó chịu, thấy càng ngày cần phải đấu tranh như thiên hạ, mà rốt cuộc rồi các bạn được cái gì? Chẳng được cái gì, cũng chẳng biết bạn ở đâu đến đây rồi. Cho nên chúng ta sớm thức giác, chúng ta đã có cái phương tiện rất tốt, có cái gương lành để lại mấy ngàn năm nay cho chúng ta xét xét trong tiềm thức của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy nên trở về với cái gì đúng hơn, nên trở về với cái gì mới là căn bản, chứ không nên sai lầm nữa. Rồi tự vui thân, vui hồn, làm cho nó càng ngày càng túi nhục. Mình ăn của trời đất, thiên thượng nhân gian, ngã độc tông thanh khí điển hóa sanh hoạn vạn vật trong cho bạn được kết thành cho bản thể này, cho cái phần hồn để đó trụ trì nuôi dưỡng để cho nó tự thức giác. Nhưng mà nó phản lại cái nguyên lý của trời đất, nó đã là hành động bất chánh. Hỏi cái đau khổ, tủi nhục không, xấu hổ không? Nó có một cái xa vệ quốc, nó có một cái tiểu thiên địa rõ ràng ở trong cái bản thể này. Bạn có giàu có cách mấy, tỷ tỷ phú đi nữa, cái tâm bạn không có an ở trong cái nhà đó cũng vô ích. Mà cho nên chúng ta ở đây là chúng ta phải giàu trước khi chúng ta giàu. Các bạn sẽ được phong phú, các bạn nhắm mắt thấy ánh sáng, bộ đầu các bạn mở. Nghĩa hồn các bạn được khai thông, những thiên địa được minh cảm, lục căn lục trần phục lị để tu theo bạn rồi. Thì trong lúc đó bạn thấy bạn phong phú về tình thương, từ bi bác ái, xây dựng từ lỗ chân lông cho đến ngũ tạng. Chúng sanh trong bản thể bạn được đầm hưởng như bạn phần hồn đã, chủ nhân ông đã và đang hưởng. Thì nó hòa đồng sung sướng ở trong cái từ bi bác ái tình thương của trời đất rất cao quý. Thì lúc đó mặc sức bạn đừng có sợ đói khổ không. Ở thế gian đi tới đạt tới cái thanh tịnh hòa cảm với tất cả, lấy gì mà khổ, ai cũng thương mến, các bạn đâu có đói. Các bạn có thể xây dựng một cái gia đình tốt, xã hội tốt, đất nước thanh bình, chứ các bạn đâu có đem sự khổ cho tất cả mọi người. Cho nên chúng ta tu ở đây phải tự gắn sửa mình, đi đường mòn của những vị đã thành công, chứ chúng ta đừng có đi ngược lại, lợi dụng cái sáng suốt đó rồi đổ ra cái chuyện thế gian, thành ra sự tranh chấp đau khổ, rồi mất ta, mất hồn, mất vía, khổ càng thêm khổ. Cảm ơn các bạn.